15. Phật Di Đà là một vũ trụ. Hãy niệm Phật Di Đà theo kiểu dạy của Phật Thích Ca.
Ông Phật Di Đà là cái ông đó, là cái ông vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là không gian và thời gian là vũ trụ. Phải hiểu Phật Di Đà là một vũ trụ. Do vậy mà mình học Phật Di Đà rồi phải học là vũ trụ chẳng có gì để cho ai được. Tại tổ chức kim không ai ở trong cái vũ trụ mà có ai được cái gì. Lanh quanh rồi dính đáng dạng sự luôn, còn không ai còn gì hết. Chỉ để lại hai thứ thị phi trong bầu trời hậu thế. Bầu trời cũng tức lại là vũ trụ. Hai thứ thị phi để trong cái bầu trời, để trong vũ trụ. Cho nên mình học ông Phật Di Đà, mình niệm Phật Di Đà, mình phải học cái kiểu của Phật Thích Ca dạy, chứ đừng học cái kiểu của người thường dạy. Người thường người ta dạy, rằng là cái núi Tu Chi, núi Tu Chi thì tự cổ chí kim chưa bao giờ ai gặp, ai biết cái núi Tu Chi ở đâu. Cái núi Tu Chi ta gọi là đại cao sơn, tức là cao lớn. Tu Chi sơn tức là đại cao sơn, cao lớn lắm. Ở giữa có cái eo, cái eo cái cổ giống như đất nước Việt Nam mình, ngang chỗ thật quá đó, cái eo nó thấp rồi, rồi ngoài bắc thì nó mình nở cái khúc trên ra, ngoài bắc thì nở lớn ra, còn chỗ thật quá thanh nghệ tỉnh là nó eo vô cho xíu, còn có 40 cây số về ngang, rồi vô miền Nam này lớn ra chắc là cũng gần như cái núi Dương Cao Sơn này. Rồi bao bọc xung quanh đó núi biển, núi biển mà cũng không ai gặp cái núi đó đâu, mà biển đó đâu, mà 7 lớp núi 8 lớp biển. Rồi phía đông thì có châu Đông Thắng Thành Châu, phía tây gọi là Tây Ngư Quá Châu, phía nam gọi là Nam Thiệp Bộ Châu. Đó, Nam Thị Bộ Châu đâu là nói nên mình ở đây là Nam Di Bồ Đề, Nam Thị Bộ Châu là cái quả địa cầu của mình đây. Đó là cũng nói càng vậy thôi chứ. Có thầy sắc thầy tướng, có thiên văn địa lý gì đâu. Nam Thị Bộ Châu. Rồi trên cái đỉnh núi đó có 6 cõi trời vực. Tôi không đọc lại, một lần tôi đọc nhiều lần rồi. Gọi là lục dục thiên ở trên đất, bắt đầu nó bậy rồi đó, nó bậy ghê gớm, nó bậy dựng không nổi. Rồi 18 cõi trời ta, Tiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Quang Thiên Nhân Dân, gọi là cõi, 18 cõi trời sắc, sắc tức là cõi trời vật chất, trụ ở trên mây. Còn 6 cõi trời dục thì trụ ở trên đỉnh núi Tu Di, gọi là dục giới, trụ trên đất. 18 cõi trời là trụ trên mây. Mà mây thì xưa nay ông bà mình, loài người, chỉ thấy mây là mây chứ, còn trên mây là không có thứ gì khác hết. Mây là nó thuộc về cái hơi nước, có hơi gì đủ thứ hơi, nó tụ lên đó nó thành mây. Mà bây giờ các nhà tiên văn, các nhà khoa học người ta nói trên bao nhiêu tầng mây đó, nó còn có một tầng mây bao bọc, nó cách ly cái quả đất này với tầng mây của các cái hành tinh thiên thể khác. Chẳng hạn như địa cầu mình mới lên tới mặt trăng, nó phải bay qua một cái tầng mây đó có 60 cây số. 60 cây số đó mà phi thuyền quả tiễn và bay ngang đó là người ta phải bao bọc một cái lớp ở ngoài, trái tới đầu rã tới đó, trái tới đầu rã đó, và trái thì nó bay qua đó mấy phút, qua cái tầng mây lửa đó mấy phút. Mà mấy phút đó thì ta canh cái độ trái của cái bao bọc đó vừa hết, qua khỏi cái đó hết là hết trái, là cái tro cái thang, cái tầng tầng thì ra ngoài mới mát trở lại. Mấy bài nữa cho tôi đi nghe, nó rút cái đỏ như mình ông bể thợ bạc vậy đó, thợ rèn vậy đó, mà nung mà đốt đốt lò thợ rèn vậy đó. Qua bên kia rồi thì khí quyển nó khác, do vậy cho nên thở phải đem cái bầu cái bình oxy của con người mà thở. Thế thì là trong cái vũ trụ này có nhiều thứ, nhiều tầng cách biệt nó khác nhau, chứ đâu phải tạo thiên đại thiên thế giới là một thứ. Rồi muốn đi đâu đi, muốn ở ở, rồi muốn bắt dòng dòng hồn ai đó bắt cái đem về, muốn nuôi sao nó nuôi. Cho nên là nội cái nước tu di như vậy, mô tả như vậy mà gọi là một tiểu thế giới là không có cơ sở. Rồi 1000 cái vậy thành một gọi là một tiểu thiên thế giới, thêm bao nhiêu đó nữa thì gọi là một tam thiên đại thiên, tức là 3 lần nhân cho 3 lần ngàn gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Gộp lại tam thiên đại thiên thế giới gọi là một cõi ta bà, là cõi của Phật Thích Ca, không ai biết, không ai kiểm chứng, không gì hết. Còn ngoài cái tam thiên đại thiên thế giới ra là của 10 phương tiên khác, chư Phật khác. Mà chư Phật khác thì mỗi ông Phật là có một nước, một cõi. Nói như vậy là dựa vào kinh điển của Phật Thích Ca là hoàn toàn không cách nghĩa được, không có cơ sở gọi là văn tư tu, không có cơ sở gọi là giới định tuệ. Người có tu giới để có định, tu định có tuệ, tuệ là cốt để có giải thoát và giải thoát thì kiếp. Mà nếu chúng ta tu mà không có cái quả, cái quả trái là cái sự an lạc về giải thoát giải thoát thì kiếp á, là cái giới định tuệ đó là giới định tuệ tu của đạo nào không biết, tu sai, phải nói thẳng là vậy. Do vậy cho nên hiện giờ đạo Phật của ta nhiều lắm, đạo nào cũng nói là ná nhau, cũng tu, cũng hành, cũng lễ bái, cũng tin tưởng, nhưng mà sự thật là không phải giống nhau đâu. Của chúng ta phải là giới định tuệ để có giải thoát thì kiếp. Mà cái quan trọng là định, anh phải biết tu thiền định. Giới thì đành rồi, giữ những điều trong sạch cho thân, cái điều đó là cần rồi, nhưng mà cái quan trọng là anh phải có tu định. Nhưng mà vấn đề định là định cái gì, định kiểu nào, chứ định nó có nhiều thứ định lắm. Định vô tưởng định cũng là định, diệt tận định cũng là định, vô tưởng thiên cũng là gọi là định. Những thứ định sai lầm đó nó giống như là giấc ngủ không chiêm bao, hoặc là người chết giấc. 5 cái chỗ đó, 5 cái thứ định, 3 thứ định sai lầm cùng với đi ngủ không chiêm bao và chết giấc đó, là cái thứ đó là cái thứ không có trí tuệ, mình không có làm chủ trí tuệ của mình. Cho nên ý thức là luôn luôn hiện khởi, trừ 5 trường hợp đó. Tôi nhắc lại mấy cô nhớ vậy, y chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu, như ba đào y thủy, ý thức thường hiện khởi, trừ 1 sanh vô tưởng thiên, 2 là vô tưởng định, vô tưởng định gọi là sơ tâm nhị định, 3 là thùy miên, thùy miên là ngủ không chiêm bao, 4 là chết xỉu chết giấc. Đó là 5 cái điểm mà tu sai lầm mà người đệ tử Phật phải tránh. Chứ không phải anh gọi là tu định rồi anh muốn tu sao cũng được. Anh tu định rồi anh ngồi sững sờ đó, anh gửi hồn anh. Tôi, đức thân tôi nghe mà. Con nó khuyên má đó. Má đã ở Việt Nam này đi chùa. cái chùa này chùa kia vậy đó. Con nó đi ngoại quốc rồi nó gặp những cái ông sư ở ngoại quốc, họ tự xưng họ là sư chứ còn họ chưa phải là đầu tròn áo vuông gì, cũng chẳng có chuyện chuyện, mà họ tự đặt họ là ông sư, một vị tu vô vi. Rồi dạy tu rồi ngồi gần gưỡng, đêm nào cũng vậy, ngồi gần gưỡng vậy đó, rồi tưởng tượng ở trên không trung á là ảnh chiếm đất trên đó, ảnh thân thiện với thần thánh trên đó, rồi ảnh mua đất đai nhà cửa trên đó, rồi bà mẹ bên nhà nói má bên đây cũng đi chùa này kia, con nó bệnh cũng rất học Phật nha, nó nói má khỏi lo, con bên đây tu hành ngon lành rồi, con đã mua đất mua vườn nhà nữa trên không trung rồi, má khỏi nó tu gì hết nữa, ngày má chết rồi cứ về đó ở nhà, có thứ thiền định cỡ vậy lắm đó, tự mua đất tự mua nhà đặt cọc trong không trung hết rồi. Thì còn thứ thiền định nữa là cái đầu bỏ trống rỗng, đầu bỏ trống rỗng rồi chiêm quyền giác thì xưa đó là thùy vô niệm, thùy vô sanh, nhiều thật vô sanh, vô bất sanh, quá thủ cơ quan mộc dân dân cầu Phật thi công tạo giảng thành. Ai là người thường ước mơ vô niệm, ai là người hằng mong đạt đến vô sanh, vô niệm vô sanh là gốc tu sai lầm, vô niệm và vô sanh là tu sai lầm, ước mơ ảo quyền. Nếu ai vô niệm vô sanh mà thật thành Phật được thì thử hỏi cái người gỗ và những cái tượng đá, với những người gỗ, những cái hình rứa nước đó, hỏi có chừng nào họ thành Phật. Nó không có nghĩ ngợi gì hết, nó không có tưởng niệm gì hết, nó là người. Người gỗ thì cứ để vậy đó, tượng đá cứ để vậy đó, nín thinh, không niệm, không gì hết. Vậy thì hỏi họ có chừng nào họ thành Phật. Do vậy cho nên nếu mình tu mà mình ngồi mình vô niệm thì nó cũng giống như người gỗ vậy, thì ngồi. Cho nên cái thiền định là nó phải tập tư duy. Thí dụ như nãy giờ tôi nói, thấy cô nghe thử coi tôi nói cái gì. Được cái tôi nói đó so với cái mà quý cô sống hàng ngày, nghe hàng ngày, biết hàng ngày hoặc là học với người khác, thí dụ vậy. Đem lại so sánh coi cái nào hữu lý, cái nào chính đáng. Thí dụ tôi nói mười phương chư Phật không có, mỗi một ông Phật một nước, một Phật một nước, rồi nổi cái giữ cái ranh giới cái bờ cõi của nước mình đã đủ chết rồi, nổi cái bà lấn ranh mà cấm cộng đó, rồi còn tàn hại nữa lẫn nhau nữa, rồi quả tiễn liên lục địa, rồi là súng trường súng ngắn, rồi máy bay tạc hình rồi này kia, đi bỏ bơm ném bơm qua ném bơm lại, vậy là sao tu? Nếu có nước là phải có chiến tranh, nếu có đất nước là phải có giữ gìn, phải có bảo vệ ranh giới. Cho nên đó, cái đạo Phật của chúng ta, hay mỗi một người nào giác ngộ bất cứ ở đâu thì người đó là Phật. Phật tử hành đạo thời nhiên hậu đắc thành Phật. Người đó ở đâu mà người đó có trí tuệ, có giải thoát thì kiến là người đó là Phật. Thì không cần cái đất nước đó là đất nước của nước nào, người đó có an lạc. Đại để giờ đó, tôi nói như vậy, giờ quý cô thử về thí nghiệm như mỗi ngày là mấy cô lo 10 việc, ưu tư 10 việc để mong đạt đến thành công 10 việc. Cái đầu mấy cô nó căng lên quả quả vô cùng đau khổ vô cùng. Nay muốn mua cái đất này là 500 triệu mà giờ mình mới có 2,5 triệu à, hai trăm năm mươi triệu à, vậy là mình phải chạy đi đâu cho có 250 triệu nữa đây. Nó căng cái đầu. Rồi giờ nó chạy vô ngân hàng để vay thì mình có được gì đó, mình thế chấp, mà thế chấp rồi mỗi tháng phải trả lời sao chịu nổi. Đặt ra hai việc rồi. Rồi giờ nó thì về xin ba má. Ba má thì ở nhà còn nhiều anh em, ba má có cho mình được hay không? và anh em mình có chịu hay không là ba cái lo rồi. Rồi giờ tính đi may thuê, may thuê thì bây giờ mai tháng thuê là được bao nhiêu? Anh đi làm công nhân mà để mà kiếm 500 triệu mua cái đất đâu về? Cái miếng đất rồi lại còn đi lo mà là cất cái chùa đó là ít nhất là cũng 30 triệu nữa. Là 30 triệu là cộng với cái 500 triệu kia để mua cái đất. Điều chùa 30 triệu là tạm ở chứ bây giờ đâu có chịu, người ta cất chùa là ba từ là 300 triệu cho tới bao nhiêu chục tỷ chứ, từ 3 tỷ tới 10 tỷ, 15 tỷ tới 50 tỷ chứ ai cất chùa 40 triệu, cho nên nó căng thành kinh vậy. Có người căng thành kinh ăn không được, nó mang bệnh cô tử luôn á. Rồi thế thì bây giờ mấy cô tập ly đi, quý cô ngồi thiền. À, Đức Thích Ca của mình là một vị hoàng tử mà người thấy danh vọng không đem lại hạnh phúc an vui, sự nghiệp không đem lại an vui, kể cả vợ con cũng không phải là phương pháp an vui. Cho nên Đức Phật ly đi tu, bắt đầu học được cái sơ thiền, ly bỏ. Ví dụ nãy mình lo một chuyện, giờ mình ly một chuyện, y như mình đội trên đầu, mình làm một trăm trái dừa, 100 kg, mình liền được ký. Rồi liền hai cái là liền được 2 kg, nhẹ được 2 kg, liền 3 cái, nhẹ 3 kg. Liền được 50 cái là nhẹ 50 kg, liền riết rồi á, mình là cái người đi không. Hai cái tay thông thả, hai chân thông thả, là cái đầu của mình bắt đầu nó nhẹ vô cùng. Thế thì do ly mà sanh hỷ lạc địa, từ ly mà nó sanh hỷ lạc, cái đó là chân ly. Lấy thiền định mà tư duy mà suy gẫm, cái đó là chân ly. Còn tôi nói ví dụ như giờ anh em tôi, tuổi tôi nè, anh em tôi vậy chứ mà nhiều chuyện lắm rồi. Còn như tôi bây giờ đây, ngã ngang đây chết, không còn một vấn đề gì để nói. Cái đó là sự thật mà tôi nói với cô Quyền không tin. Chứ ngay bây giờ là tôi muốn diễn ly, căng cảnh diễn ly tận, ấm thân vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Mà bây giờ nhân duyên nó chưa cho mình buông bức được, chưa quăng được ha. Chứ thiệt tình mà nói, tôi tập cái đó, nó an lạc, nó nhẹ nhàng dữ lắm. Tôi cũng mong rằng là nội trong các cô đây, các cô để ý, nghiên cứu một cái sự an lạc cho bản thân mình cái đã, chứ đừng nói gì cho ai hết. Đừng có chú Nguyện láo à. Chú Nguyện không bao giờ chú Nguyện được đâu, đừng có chú Nguyện. Cúng là lấy không cúng thôi, chứ không chú Nguyện. Mà tôi nói nhỏ nghe, tôi không có chú Nguyện gì hết. Mà người ta cũng có cúng dường cho tôi ăn cho tới bây giờ 80, gần 90 tuổi nè. Không có biểu ai cúng hết, không có năng lý ai. Cứ nói thẳng băng vậy đó, cứ nói rằng nghe mình phải lo tu, mình tu mình có trước về coi đệ tử Phật vậy đó, không năn nỉ, không xin sợ, không thêm bớt, không gì hết, không hề lãnh cầu nguyện. Tôi ở trên núi vậy đó mà đem tiền cầu nguyện, tôi thấy giấy có cầu nguyện tôi nói xin lỗi nha, cảm ơn tấm lòng tốt, người ta gọi là tập tự này kia đó, ta cúng vài triệu bạc cầu tập tự, cầu tên 4-5 cái tên vậy đó. Tôi xin lỗi thật thật, tôi ở đây thì không phải chùa, cho nên không có làm được cái gì cầu nguyện, và là bình sanh không có cầu nguyện. Theo đạo Phật thì cầu nguyện không được, mà nếu mà tôi hứa tôi cầu nguyện mà cầu nguyện không được, mà để cho Phật tử tiền mất tật mang, thì cái đó là cái mà tôi bình sanh cho tới tuổi này là không muốn. Tôi hoàn lại cho người ta, cúng tiền hoàn lại, cầu nguyện hoàn lại, mà cũng sống được, mà nhẹ nhàng à, Nhưng thật sự không nhiều người bạn của tôi à. Chứ không phải tôi nói gạt với cô đâu. Nói gạt với cô để mấy cô khổ tôi được gì. An lạc lắm, nhẹ nhàng lắm. Cho nên cho tới bây giờ, cái từ bởi biết muốn tao tiên đại thiên thế giới, biết thật là ngâm nhiên đáng như thương, đương tới thì như tao cả tiền, đến như thế tiêu Phật sâu niệm kinh đó. Không có kinh nào tiêu Phật hội sở hữu niệm hết. Cái kinh Di Đà nó có cái tên là kinh nhất thiết tiêu Phật sở hữu niệm. Láo. Không có ông Phật nào mà do tụng cái quyển kinh như vậy, phải tụng quyển kinh đó, thì cái kinh đó mới được nhất thiết tiêu Phật sở hữu niệm. Láo. Phật Thích Ca nói rằng nếu mà người nào mà nói Phật Thích Ca mà có một ý niệm mà đi độ một chúng sanh nào là Phật Thích Ca không còn là Phật Thích Ca nữa được. Nói cách khác là không phải là Phật, không có được cái địa vị Phật bao giờ. Bồ Tát nào mà khởi cái niệm đi độ sanh, đi cứu hộ chúng sanh là Bồ Tát đó không còn là cái vai trò, cái địa vị của một vị Bồ Tát nữa. Cái đó tôi xin giới thiệu mà không phải tôi khoe. Tôi viết kỹ trong hai cái cuốn sách, Những Chiếc Lá Trong Tay là một và Hồi Ký Nhớ Thầy là hai. Tôi viết kỹ mà tôi biết rằng là coi nhiều người đọc là hết là 70-80% ưa. Vì vậy cho nên cái cho là tôi cũng kém đối tượng, chứ không phải gặp ai tôi cũng cho để mà lấy danh. Không có dụng lấy danh. Nếu mà nghe nổi, hiểu nổi và tự tìm hiểu trước tới thì tôi mới cho. Không tự tìm hiểu trước, tình cờ tôi không dám cho. Bởi vì tôi cho là về là các vị là đọc là không chịu được là chửi mắng với tôi, thì tôi không sợ đã đành. Nhưng mà nó uổng quyển sách của tôi, rồi mấy người cũng không được lợi. Chứ cái đó tôi có viết khá kỹ. Mà cái đó là kinh đàng hoàng. Tất cả cái việc học của chúng ta phải hướng về cái chỗ bên mặt hữu vi pháp, phải thấy nó là duyên sanh duyên quyển. Đây nè, đây là một thứ bông hoa nè, hữu vi nè, phải thấy nó là duyên sanh duyên quyển. Nó là do trùng trùng nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên hòa hợp lại mà sanh cái này. Chứ nó tự đó là cái gì sanh ra, đố các cô tìm có. Cái này cũng vậy. Cái này cũng là một pháp hữu vi trong vô số pháp hữu vi. Nó cũng là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó duyên quyền. Nó không có cái tự ngã, không có tìm ra cái chất liệu gì đầu tiên để làm ra, nó không có. Và nếu làm rớt một cái rổ là để ngay cái chắc, cho nên không có tồn tại trường sanh bất lão gì hết. Do vậy cho nên nhìn bên mặt hữu vi là dạng pháp nhân duyên sanh, cho nên nó duyên quyền. Phải tập nhìn vậy. Mấy cô có làm cái chùa 1.000 tỷ như nữa là rồi á. Có người làm cái chùa 1.000 tỷ hoặc là định làm chùa 1.000 tỷ mà mới 2-3 tỷ nó bệnh nó chết. Chứ cái thật sự nó không phải là do mình đâu, đâu phải do mình muốn mà được. Biết bao nhiêu người làm nửa chừng rồi chết. Thế thì chẳng phải là giải pháp giải không duyên sinh duyên quyển đó sao? Không ai bảo đảm được mạng sống của mình. Tuổi nhỏ thì có bệnh viện di động, tuổi trung lưu cỡ này trở lên thì có bệnh viện của người lớn, còn cái chỗ già nua nữa, thật quyền kia gớm nữa, có cái gì mà trường tồn mà vĩnh cửu gì đâu. Thế là giải pháp duyên sanh, nó không có trường tồn, không có vĩnh cửu. Còn bên mặt thực tướng của giải pháp là gọi là vô vi pháp. Mà vô vi pháp thì tự nó là cái phải nhìn qua cái lăng kính trí tuệ, là phải nhìn bằng như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng cứu cánh. Nhìn qua thập như thị của giải pháp, nói vậy là nói vậy, chứ anh thêm một ý tưởng nào vô là không bao giờ trúng, không bao giờ trúng chân lý được. Thực tướng là vô tướng, cái này anh thấy nó vậy, anh tưởng đâu nó có vậy chứ. Kỳ thật là anh đâu có ngờ là cái này có hư không ở trong này. Anh không ngờ rằng hư không mà làm ra cái này vậy chứ. Mà bây giờ bắt cái hư không về đây đâu đâu hư không đâu đâu là cái gì đâu để đưa về không có. Vậy mà không có hư không mà không làm ra cái này được. Chỗ đó là học cái đó là phải học thiền đó. Không có hư không thì không cái này, không gọi cái này là cái có được. Gọi cái bình phong này là có, gọi cái này là cái có, gọi cái này là cái có. Là đương nhiên là nó phải đối lập, đối chọi, đối kháng, đối đại, đối chiếu với cái không. Do vậy cho nên không cũng là một dữ liệu, là một phần tử, là một chất nhỏ, lớn nhỏ nào đó, để nó gom lại nó làm ra cái có. Vì vậy cho nên có không ngoài cái không. Bỏ cái có thì cái không không có. Bỏ cái không, ngược lại là bỏ cái không. Tách cái không ra, mà gọi là có. Không có chân lý. Chỗ đó là cái chỗ thiền định sâu. Do vậy cho nên tôi khuyên mấy cô là phải tập thử thiền định coi. Chứ thiền định là tư duy tu, chứ không phải là cái gì ghê gớm. Là nghĩ ngợi. Nghĩ ngợi để mà tìm mà phanh lên cái gốc chân lý. Phải nói làm sao có cái tính thuyết phục cho nó phù hợp với cái sự thật giữa cõi đời này. Chứ còn mình nếu mình tin dục ái sắc ái vừa sắc ái thì làm ra tam giới là hợp, tôi nói rồi đó. Dục ái nó làm ra dục giới, mình mê dục, mình ái tài ái sắc ái danh ái thực ái thùy là làm ra có dục cho mình đó. Nó gây ra cái nguyên nhân đau khổ, gọi là đau khổ do có dục. Còn mình ái sắc thanh hương vị xuất phát, do mình ái cái vật chất đó, nó làm ra cái sự cái nguyên nhân trói buộc trong cuộc sống của mình bằng vật chất đó, gọi là sắc ái, gọi là hữu sắc ái. Vô sắc ái là mình mê, mê ông trời bà trời, ông đấng này đấng kia ở trong cái khoảng hư không. Mê ở dưới lòng đất có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh vân vân và vân vân. Cái đó là cái mê sai lầm ghê gớm. Vậy mà mình nở đành gọi là đệ tử Phật mà mình mê cái đó là mình mê vô sắc ái, tức là mê quan đường huyễn hoặc ảo tưởng không bao giờ có. Mà thứ nhất là bên nữ giới thì quan đường dữ lắm. Mê quan đường, mê ảo tưởng dữ lắm. Nói bên nữ giới thì hơi nhiều đức tin. Chứ còn thiện ra bên nam giới cũng vậy, cũng chẳng có mấy người mà vận dụng thiền định để mà sáng suốt, để mà có trí tuệ thật sự đâu. Nó cũng giống giống nhau. Của những người bình thường trong xã hội thì đều là khó hiểu về đạo Phật. Học đạo Phật phải có tư duy khác hơn người thường.